Đây Paris RFI tuần lễ quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Anh Vũ và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 12 năm 2014. Đụng độ lớn giữa cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông. Chính phủ Đài Loan từ chức sau thất bại tuyển cử của Quốc dân đảng. Bắc Triều Tiên mở đợt thanh trừng thứ nhì nhắm vào vây cánh của Giang Sông Thách. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu khai mạc tại Lima, thủ đô Peru. Liên Hiệp Quốc cảnh báo công cuộc chống SIDA vẫn còn dài. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khẳng định thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn. Kính thưa quý vị, đụng độ lớn giữa cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông. Hàng ngàn người biểu tình Hồng Kông lại chiếm đóng khu vực hành chính Admiralty, bao vây trụ sở chính quyền. Đêm ngày hôm qua, cảnh sát chống bạo động đã thẳng tay chấn áp những người biểu tình, dùng lựu đạn cay và dùi cui để giải tán đám đông. Hàng chục người bị thương, đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ khi phong trào chiến đấu Hồng Kông bắt đầu ngày 28 tháng 9 vừa qua. Trong khi đó, chính quyền Hồng Kông đe dọa dập tắt phong trào dân chủ. Lãnh đạo Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh ngày hôm nay tuyên bố không thể chấp nhận để cho phong trào dân chủ tiếp tục chiếm đóng đường phố sau hơn 2 tháng. Ông cũng báo trước là cảnh sát sẽ không ngần ngại áp dụng luật pháp để can thiệp. Thông tin viên của đài RFI Florence de Changi sáng nay có mặt tại khu Admiralty cho biết thêm về không khí tại chỗ sau một đêm nhiều sóng gió.
C'est une ambiance de lendemain de nuit agité qui règne sur le site d'Admiralty, l'un des deux derniers sites occupés.
Khu Admiralty vào sáng nay hãy còn lại dư âm của các vụ xung đột nghiêm trọng đêm hôm qua. Phải nói là đêm ngày hôm qua cũng là đêm mà đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình đã diễn ra một cách khốc liệt nhất kể từ đầu phong trào bất phục tùng dân sự tới nay. Chưa bao giờ khu vực Admiralty lại ngổn ngang như hôm nay, nhiều đống rác đã mọc lên như nấm tại nơi này. Không ai biết là điều gì sẽ xảy ra vào đêm nay. Một thanh niên 24 tuổi sắp sửa tốt nghiệp để đi dạy học, thú nhận là anh ta đã rất nản chí bởi vì chính quyền Hồng Kông vẫn nhất quyết từ chối đối thoại và không ngần ngại tố cáo sinh viên biểu tình là những kẻ gây bạo động. Thanh niên này không ngần ngại lên án cảnh sát Hồng Kông cố ý đánh đập những người biểu tình để làm nản lòng những ai muốn đứng về phía dân chủ. Tòa án tối cao Hồng Kông vừa ra lệnh giải tỏa khu vực Admiralty nội trong ngày hôm nay, bằng không thì nhân viên công vụ sẽ đến hiện trường để can thiệp. Một số người tại đây cho rằng cảnh sát Hồng Kông đã lợi dụng đợt xung đột đêm ngày hôm qua để thẩm định xem số đông của đối phương là bao nhiêu, để xem rằng sẽ cần phải huy động đến bao nhiêu lực lượng để ra tay vào đêm nay.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Vẫn liên quan đến Hồng Kông, hôm nay Trung Quốc lên tiếng giải thích việc không cho phép đoàn nghị sĩ Anh Quốc tới lãnh thổ này để thẩm định quan hệ giữa Vương quốc Anh và Hồng Kông, vì Bắc Kinh coi đây là một động thái có thể gây xung đột.
Phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm nay rằng quyết định cử đoàn nghị sĩ Anh đến Hồng Kông là một việc làm gây xung đột rõ rệt và gây hại cho sự phát triển quan hệ giữa London và Bắc Kinh. Trước đó vào hôm qua, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh đã lên tiếng phản đối gay gắt quyết định của Bắc Kinh cấm đoàn nghị sĩ của Ủy ban tới Hồng Kông. Ủy ban Đối ngoại Nghị viện Anh dự kiến tới Hồng Kông tiến hành nghiên cứu về các mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và vùng đất thuộc địa cũ của họ từ sau khi London và Bắc Kinh ra tuyên bố chung năm 1984 ấn định các điều kiện trả lại vùng đất thuộc địa về cho Trung Quốc năm 1997. Lên án cách hành xử của chính phủ Trung Quốc là mang tính khiêu khích. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh Richard Ottaway cho biết sẽ nêu khẩn cấp vấn đề này trước phiên họp nghị viện hôm nay.
Còn trong lĩnh vực quân sự, theo tuần báo Mỹ Defense News, Trung Quốc hoàn tất và có thể xuất khẩu tên lửa siêu thanh kháng hạm CX-1 cho nhiều nước bạn bè, đặc biệt là những thị trường có tiềm năng lớn như Iran, Pakistan, nhiều nước châu Phi và Nam Mỹ. Hỏa tiễn của Trung Quốc đã được trưng bày tại hội chợ triển lãm Châu Hải Quảng Đông hồi trung tuần tháng 11 vừa qua, trông giống tên lửa đạn đạo BrahMos của Ấn Độ. Tuy nhiên, theo báo chí Trung Quốc thì sự tương đồng chỉ ở dáng vẻ bề ngoài, nhưng khác nhau ở nhiều chi tiết như cánh bay, cánh nhỏ, hướng dẫn bay, v.v. Tên lửa BrahMos do Moscow và New Delhi liên kết chế tạo dựa trên loại tên lửa P-800 Onyx của Nga. Ông Vasily Kashin, chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moscow cho rằng, tên lửa CX-1 của Trung Quốc chỉ dựa một phần nào vào hỏa tiễn kháng hạm BrahMos và khẳng định Nga không bán loại hỏa tiễn này cho Trung Quốc hoặc cung cấp đủ các số liệu, kỹ thuật cho Trung Quốc để chế tạo. Thế nhưng Nga đã bắn hỏa tiễn cho một số nước trong khu vực như Indonesia, Việt Nam và không loại trừ khả năng một hoặc nhiều nước khác đã cung cấp các chi tiết hỏa tiễn cho Trung Quốc. Hỏa tiễn CX-1 có tầm bắn từ 40 đến 280 km và có thể mang theo đầu đạn nặng 260 kg. Các thông số này thấp hơn những quy định trong thỏa thuận về chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa MTCR. Giới chuyên gia cho rằng có thể Trung Quốc đưa ra các thông số này để phù hợp với các quy định của MTCR, nhưng khả năng thực sự của tên lửa CX-1 có thể lớn hơn rất nhiều. Theo tài liệu giới thiệu của Trung Quốc thì tên lửa CX-1 bay với tốc độ siêu thanh là Mach 3, mang theo các đầu đạn khoan xoáy, có thể nhắm trúng các mục tiêu với sai lệch khoảng 20 mét. Nhìn sang Đài Loan, hôm nay chính phủ Đài Bắc từ chức sau thất bại của Quốc dân đảng trong cuộc bầu cử địa phương. Đảng này chủ trương thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc.
Cuộc bầu cử địa phương lần này được xem như là một trắc nghiệm trước bầu cử tổng thống năm 2016. Ngay sau khi kết quả được công bố hôm thứ Bảy, Thủ tướng Giang Nghi Hoa đã thông báo từ nhiệm và hôm nay đến lượt 81 thành viên chính phủ theo gương ông đồng loạt xin từ chức. Tuy nhiên, tạm thời trong lúc này các thành viên chính phủ trên vẫn tiếp tục xử lý các công việc thường nhật trong khi chờ đợi Tổng thống Mã Anh Cửu chỉ định một thủ tướng mới. Trong một thông cáo, Thủ tướng từ nhiệm khẳng định nội các của ông đã làm việc tốt, tuy nhiên ông thừa nhận là cử tri vẫn không hài lòng. Giới quan sát đều có chung nhận định nguyên nhân sâu xa khiến đảng cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử lần này là do đường lối xích lại gần với Trung Quốc của chính phủ. Được bầu làm Tổng thống Đài Loan năm 2008, ông Mã Anh Cửu được cho là tác giả của chủ trương xích gần quan hệ với Trung Quốc Cộng sản, vốn là kẻ thù hàng đầu của Quốc dân đảng. Dưới thời ông Mã Anh Cửu, quan hệ Đài Bắc và Bắc Kinh đã giảm căng thẳng đáng kể, các hoạt động trao đổi về chính trị, văn hóa và kinh tế giữa hòn đảo Đài Loan và Hoa Lục được thúc đẩy mạnh mẽ. Hồi tháng 2 năm nay, lần đầu tiên kể từ sau khi kết thúc cuộc nội chiến năm 1949, Trung Quốc và Đài Loan đã đối thoại với nhau ở cấp chính phủ. Trung Quốc nhanh chóng trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đài Loan, đồng thời làn sóng người Trung Hoa lục địa đi du lịch đến đảo quốc Đài Loan cũng bùng nổ mạnh mẽ. Bất chấp những lợi ích kinh tế có thể thu được trong quan hệ với đại lục, một bộ phận lớn người dân Đài Loan vẫn lo ngại Trung Hoa lục địa bành trướng ảnh hưởng đối với hòn đảo. Điển hình nhất là sự kiện phong trào biểu tình của sinh viên chiếm giữ nhà Quốc hội tại Đài Bắc trong suốt 3 tuần hồi tháng 3 vừa qua để phản đối dự thảo hiệp định tự do mậu dịch với Hoa Lục.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, Bắc Triều Tiên mở đợt thanh trừng thứ hai nhắm vào vây cánh của Giang Song Thaek. Theo nhật báo Hàn Quốc Korea Joongan, thì hàng chục đảng viên Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết hoặc cách chức trong những tháng qua. Đây là những người thân cận với ông Giang Song Thaek, chú dượng của Kim Jong-un. Ông Giang đã bị hành quyết cách nay một năm.
Theo tờ báo Korean Jongan vào hôm nay, Trung tâm Chiến lược và An ninh Quốc gia của Hàn Quốc trực thuộc cơ quan tình báo nước này công bố một báo cáo quan trọng với nội dung Bình Nhưỡng đang mở ra một đợt thanh trừng thứ nhì nhắm vào những người thân cận với cố phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, ông Jang Song-taek. Ông này từng được coi là một trong những cột trụ của chế độ cha truyền con nối Bắc Triều Tiên. Tháng 12 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã cách chức và tử hình ông Jang, dượng rể của lãnh đạo số 1 Kim Jong-un. Báo cáo của Trung tâm Chiến lược và An ninh Hàn Quốc cho biết thêm, đợt thanh trừng thứ nhì đã mở màn từ tháng 5 vừa qua sau vụ một khu nhà tập thể 23 tầng ở Bình Nhưỡng bị sập, làm hơn 400 người chết. Kim Jong-un coi tai nạn nói trên là hành vi của bè lũ Jang Song-taek vì trước đây ông này đã từng kiểm soát Bộ An ninh. Tháng 7 vừa qua, một số quan chức cao cấp Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết vì tội phản bội. Tổng cộng có khoảng 20 quan chức nhà nước bị xử bắn hoặc nhẹ hơn thì bị đẩy ra khỏi thủ đô. Tiếp theo đó vào tháng 9 lại có thêm gần 20 nhân viên trong cơ quan tuyên truyền Bắc Triều Tiên bị tử hình với tội danh chống đảng và nhà nước, tham nhũng hay quan hệ bất chính với phụ nữ. Vẫn theo báo cáo của ngành tình báo Hàn Quốc, lại có thêm 10 đảng viên khác đã bị bắn chết vào tháng 10 vừa qua với lý do từng có liên hệ với dượng rể của lãnh tụ họ Kim. Báo Korea Jongan bình luận, hàng loạt các vụ thanh trừng nói trên đang khiến các đảng viên của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên run sợ. Trích lời một chuyên gia, tờ báo này cho biết thêm bản thân đương kim Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Su-yong cũng đang lo sợ cho tính mạng của ông, tuy đã từng dẫn dắt lãnh tụ Kim Jong-un trong thời gian cậu ấm của triều đại họ Kim du học tại Thụy Sĩ, thế nhưng vừa qua ông Ri đã không ngăn cản được Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu đòi đưa một số lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế vì vi phạm tội ác chống nhân loại.
Còn tại Thái Lan, AFP ngày hôm nay dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết hơn một chục thành viên thuộc gia đình bên vợ của hoàng tử kế vị Vương quốc Thái Lan đã bị bắt giữ trong khuôn khổ một vụ án tham nhũng lớn.
Ông Prayut Thaivasiri, quan chức cao cấp của cảnh sát Thái Lan cho AFP biết 19 người đã bị câu lưu, trong đó ít nhất 3 người phạm tội khi quân. Các nghi phạm thực ra bị cáo buộc đã lợi dụng thanh thế hoàng gia của mình để chiếm đoạt tiền với số lượng lớn. Cách đây ít hôm, hoàng tử kế vị Maha Vajiralongkorn đã quyết định tước bỏ tên họ hoàng gia của nhiều người trong gia đình nhà vợ. Báo chí tại Thái Lan từ nhiều ngày qua đã đề cập đến vụ bê bối trên, nhưng chưa chỉ rõ các nghi can của vụ án có mối quan hệ gia đình với vợ của hoàng tử kế vị. Trong số nghi can, nhiều người có quyền và địa vị cao trong xã hội. Hoàng tử kế vị Maha Vajiralongkorn, 62 tuổi, đã kết hôn với công chúa Sri Rasmi năm 2001. Họ có với nhau một con trai hiện 9 tuổi, đây cũng sẽ là vị hoàng tử kế vị vương triều Thái Lan trong tương lai. Từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 5, giới quan sát ghi nhận thấy các vụ phạm tội khi quân bị đưa ra xét xử ở Thái Lan tăng liên tục, nhưng chưa lần nào lại liên quan đến các đối tượng có địa vị, danh vọng cao như trong vụ này.
Về thời sự châu Âu, hôm nay ông Donald Tusk, cựu thủ tướng Ba Lan, chính thức nhậm chức chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ông Donald Tusk, 57 tuổi, từng là một lãnh đạo có uy quyền ở Ba Lan trong 7 năm qua. Sau thành công ở trong nước, ông tự tin tới Bruxelles với khối lượng công việc rất lớn đang ở trước mặt. Vẫn tại châu Âu, theo kết quả kiểm phiếu chính thức được thông báo ngày hôm nay, các đảng thân châu Âu tại Moldova đã giành được thắng lợi trước các đảng có xu hướng thân Nga sau cuộc bầu cử lập pháp được tổ chức ngày hôm qua.
3,1 triệu cử tri Moldova được kêu gọi đi bầu cử chọn ra 101 nghị sĩ, nhưng chỉ có 39% cử tri tham gia vào cuộc bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử được đánh giá mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước nhỏ bé và nghèo nhất châu Âu này, vốn đang bị giằng xé giữa hai phe thân Liên hiệp châu Âu và phe ngả theo Nga. Theo kết quả kiểm phiếu, gần 80% phiếu bầu, ba đảng chủ trương đưa Moldova gia nhập Liên hiệp châu Âu chiếm 44% phiếu bầu. Đối lại là phe thân Nga có được 40% phiếu. Tuy nhiên, một trong những tổ chức chính trị ủng hộ đường lối xích lại gần với Nga thông qua liên minh thuế quan là Đảng Xã hội lại về đầu với 21,6% phiếu, trong khi Đảng Tự do Dân chủ thân châu Âu chỉ đạt 19,3%. Cũng gần giống như Ukraine, Moldova bị chia rẽ trước sự lựa chọn một bên là Liên hiệp châu Âu, bên kia là Nga. Moldova cũng gặp phải vấn đề đòi ly khai lãnh thổ như trường hợp vùng đất Transnistria.
Trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, hôm nay, Hội nghị Liên hiệp quốc về khí hậu lần thứ 20, COP20, khai mạc tại Lima, thủ đô Peru, với sự tham dự của 12.000 đại biểu chuyên gia đến từ 195 nước. Mục tiêu của Hội nghị Lima là chuẩn bị cho Hội nghị về khí hậu sẽ được tổ chức vào cuối năm 2015 tại Paris. Từ Lima, thông tin viên của đài RFI Christine Barbier gửi về bài tường trình.
Tout est prêt à Lima pour recevoir les représentants de 195 pays qui négocieront pendant deux semaines.
Tại Lima, tất cả đã sẵn sàng để đón tiếp đại diện của 195 nước tới đàm phán với nhau trong vòng 2 tuần nhằm đạt được một thỏa thuận về các biện pháp giảm hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu. Thỏa thuận này có thể được ký kết tại Paris vào cuối năm 2015. Theo Bộ trưởng Môi trường Peru, ông Manuel Puga Vida, chủ tịch COP20 cho rằng người dân trên toàn thế giới đang đón đợi thỏa thuận này. Ông nói, tôi nghĩ rằng người dân đang chờ đợi các nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định. Tôi cho rằng xu hướng hiện nay cho thấy chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp, buộc chúng ta phải đưa ra những quyết định. Nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế là phải đạt được một thỏa thuận vào năm 2015. Tôi không muốn đổ hết trách nhiệm cho nước Pháp, nhưng vào thời điểm cuối năm 2015, với những gì chúng ta chứng kiến ở hội nghị Copenhagen, thì chúng ta sẽ biết liệu hội nghị Paris có đạt được thỏa thuận hay không. Điều này không có nghĩa là chúng ta không có mục tiêu rõ ràng tại hội nghị lần này ở Lima. Mục tiêu của hội nghị Lima là phải có được một dự thảo thỏa thuận tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán ở Paris. Như vậy, việc đạt được thỏa thuận ở Paris phụ thuộc vào những tiến bộ trong đàm phán tại hội nghị Lima. Đây cũng chính là một trong những lý do buộc Pháp phải chú ý theo dõi những gì diễn ra ở Peru từ nay cho đến ngày 12 tháng 12.
Christelle Barbier, Lima, RFI.
Trong lĩnh vực y tế, nhân ngày quốc tế chống SIDA, Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới tiếp tục nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Trong năm ngoái, 1,5 triệu người trên thế giới đã tử vong vì SIDA.
Báo cáo mới nhất của tổ chức ONU SIDA trực thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy là 35 triệu người trên thế giới đang phải sống với siêu vi HIV và chỉ có 37% trong số đó đang được điều trị hoặc theo dõi đến nơi đến chốn. 1,5 triệu người đã thiệt mạng trong năm vừa qua và đã có thêm hơn 2 triệu ca bị lây nhiễm, 240.000 đứa trẻ sinh ra với căn bệnh hiểm nghèo này. Trên 85% trong số đó sống ở các nước châu Phi thuộc phía nam sa mạc Sahara. Nhìn chung thì ONU SIDA cũng nhìn nhận là quốc tế đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực chống SIDA. Chẳng hạn như là 15 triệu người bị nhiễm HIV sẽ được điều trị vào năm tới và số ca mới bị lây nhiễm đã giảm đi 1/3 kể từ đầu những năm 2000 tới nay. Dù vậy, khi nhìn vào thực tế thì đối với một số quốc gia chủ yếu là ở châu Phi, mục tiêu bài trừ triệt để HIV vẫn còn xa vời. Hiện nay Nam Phi là quốc gia bị nhiễm nặng nhất trên thế giới, gần 10% dân số sống với HIV và năm ngoái đã có tới hơn 11.000 thanh niên Nam Phi qua đời vì bệnh SIDA.
Cũng trong ngày hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Bắc Kinh phải hành động tích cực hơn để chống lại căn bệnh SIDA, bởi Trung Quốc hiện có 500.000 người mang virus HIV nhưng số lượng người nhiễm mới tiếp tục tăng không kiểm soát được. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc cảnh báo cho dù Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát ngăn chặn nhiễm virus HIV trong số đối tượng nghiện ma túy, nhưng nguy cơ lây lan cũng như tình trạng phân biệt đối xử với người mang virus HIV vẫn còn tồn tại. Theo đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới, Bắc Kinh cần phải chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và phải đặt trọng tâm tuyên truyền quan hệ tình dục an toàn vì những trường hợp nhiễm HIV ở giới đồng tính vẫn tăng mạnh, đồng thời ở những người quan hệ tình dục khác giới cũng không giảm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc khẳng định thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn. Tại hội nghị công tác đối ngoại Trung ương Trung Quốc được tổ chức ở Bắc Kinh trong 2 ngày 28 và 29 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc cần có nền ngoại giao nước lớn mang đặc sắc của mình. Theo Tân Hoa Xã, hội nghị này có nhiệm vụ đề ra những đường hướng, nguyên tắc cơ bản, mục tiêu chiến lược và những nhiệm vụ chính của nền ngoại giao Trung Quốc trong thời kỳ mới. Khi yêu cầu thực thi một chính sách đối ngoại nước lớn, ông Tập Cận Bình còn nhấn mạnh, nền ngoại giao này mang đậm đặc sắc Trung Quốc, phong cách Trung Quốc và khí phách Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ 8 năm qua, Bắc Kinh tổ chức một hội nghị bàn về công tác đối ngoại ở tầm cỡ này, với sự tham dự của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tập Cận Bình và 6 ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Năm 2006, ông Hồ Cẩm Đào cũng đã cho tổ chức một hội nghị như vậy. Theo giới quan sát, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình cho thấy Trung Quốc đã gạt bỏ châm ngôn chỉ đạo đường lối đối ngoại mà Đặng Tiểu Bình đưa ra cách nay 2 thập niên là giấu mình chờ thời. Sau khi lên cầm quyền, ông Tập Cận Bình đã liên tiếp công du châu Á, châu Âu và châu Phi, và gần đây Bắc Kinh đón tiếp Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương APEC, cố gắng tạo dựng cho Trung Quốc một vai trò cường quốc về kinh tế, an ninh quan trọng, sau nhiều năm phải chấp nhận sự thống trị của Hoa Kỳ trong khu vực. Theo một giáo sư về quan hệ quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh được hãng tin Bloomberg trích dẫn, thì rõ ràng là lãnh đạo hiện nay không muốn thực hiện châm ngôn này nữa, và đây là chỉ dấu rất quan trọng cho thấy sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Dưới thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đẩy mạnh hiện đại hóa bộ máy quân sự, tỏ thái độ hung hăng và quyết đoán hơn trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, tăng cường đầu tư và trao đổi thương mại với các nước láng giềng. Thậm chí lãnh đạo Trung Quốc còn đưa ra dự án con đường tơ lụa mới thế kỷ 21, tăng cường mậu dịch với châu Âu để thực hiện giấc mơ Trung Hoa, mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế, chính trị và văn hóa. Nếu so sánh với phương châm đối ngoại của Đảng Tiểu Bình giấu mình chờ thời, ra đời trong bối cảnh Trung Quốc tập trung phát triển kinh tế và ổn định chính trị, thì quan niệm về ngoại giao của ông Tập Cận Bình hướng ra bên ngoài nhiều hơn và thể hiện phong cách cá nhân, một phong cách đầy tham vọng lớn. Chuyên gia Trương Bảo Huy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Lĩnh Nam, Hồng Kông nhận định, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc đã chuyển sang một bố cục khác, một bố cục mà Trung Quốc chủ động tạo ra môi trường riêng cho mình, và Trung Quốc không còn là một tác nhân thụ động như lời Đặng Tiểu Bình căn dặn. trong bài phát biểu khi khẳng định kiên quyết giữ gìn chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển, giữ gìn sự thống nhất đất nước. Ông Tập Cận Bình lại nhắc nhở ngoại giao Trung Quốc phải xử lý ổn thỏa vấn đề tranh chấp lãnh thổ biển đảo. Theo giáo sư Joseph Phil Smith thuộc Đại học Boston, Hoa Kỳ, thì mặc dù bài diễn văn thể hiện một sự tự tin của Trung Quốc là cần phải chủ động trong ngoại giao, nhưng đồng thời cũng cho thấy ông Tập Cận Bình dường như muốn gọt giũa các góc cạnh thể hiện trong chính sách đối ngoại gần đây của Bắc Kinh, khi lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh phải tạo dựng được một cộng đồng vận mệnh các nước xung quanh. Về phần mình, giáo sư Trương, Đại học Lĩnh Nam Hồng Kông, nói bài phát biểu phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh muốn sử dụng sức mạnh kinh tế và gạt bỏ lo ngại của các nước láng giềng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chiến lược này cho phép khai thác thế mạnh của Trung Quốc bởi vì các xung đột do tranh chấp lãnh thổ có thể đẩy các nước khác đi với Hoa Kỳ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Cần một cơ chế bảo vệ những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, một chú lùn kinh tế. Thượng đỉnh lần thứ 15 của khối Pháp ngữ DACA vừa khép lại, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF vừa bầu lãnh đạo mới. Một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 6 năm sắp tới của tân chủ tịch Michael Jean sẽ là mở rộng ảnh hưởng kinh tế của các quốc gia nói tiếng Pháp trên sân khấu quốc tế.
OIF là một tổ chức bao gồm 77 thành viên, trong đó có 20 quốc gia tham dự với tư cách quan sát viên, quy tụ 13% dân số trên thế giới, nét đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và sự hiện diện ở khắp Nam Châu là những lợi thế để khối Pháp ngữ đóng một vai trò quan trọng trên bàn cờ kinh tế thế giới. Theo những thống kê chính thức, 20% tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch toàn cầu đến từ các quốc gia sử dụng ngôn ngữ của Voltaire. Mỗi thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ xuất khẩu đến 25% hàng hóa sang các thành viên khác trong tổ chức OIF. Nhìn về chỉ số đầu tư, khối này chiếm đến 25% tổng đầu tư trên toàn cầu. Dù vậy, trong số 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, chỉ có 2 quốc gia nói tiếng Pháp. Tiềm năng kinh tế của khối Pháp ngữ chưa được phát huy đúng mức.
Vào tháng 8 vừa qua, chuyên gia kinh tế người Pháp, ông Jacques Attali, đã trình lên Tổng thống François Hollande một bản báo cáo về trọng lượng kinh tế của khối Pháp ngữ. Văn bản này nêu ra những yếu tố như sau. Thứ nhất là tại châu Phi, tức là châu lục có nhiều thành viên nhất trong đại gia đình Pháp ngữ. Trong 4 năm vừa qua, số người nói tiếng Pháp đã tăng 15%. Và như vậy đến năm 2050, thì số người sử dụng tiếng Pháp ở châu lục này sẽ lên đến 770 triệu người, tức là lớn hơn nhiều so với các cộng đồng nói tiếng Ả Rập, tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Do vậy, báo cáo Attali cho rằng Paris nên hướng tới kế hoạch thành lập một cộng đồng kinh tế tương tự như là mô hình của khối thịnh vượng chung Commonwealth của Anh. Vẫn kinh tế gia Jacques Attali, cựu thống đốc Ngân hàng Phát triển châu Âu và cũng là cố vấn đặc biệt của cố tổng thống François Mitterrand xưa kia, khẳng định một không gian kinh tế Pháp ngữ sẽ là động cơ tăng trưởng vững bền. Vấn đề đặt ra là dự án dài hơi đó đang vấp phải nhiều trở ngại quan trọng. Đầu tiên hết là 57 thành viên cùng một nhà của OIF không chấp nhận có cùng một tiếng nói trên hồ sơ kinh tế và cũng không có ý định mở cửa thị trường cho các nước anh em vào chơi chung. Khúc mắc thứ hai là chênh lệch quá lớn về mặt phát triển, đời sống cũng như là thu nhập giữa các thành viên của OIF. Ngay cả các nước ở châu Phi cùng nói tiếng Pháp thì hầu hết hiện là những quốc gia kém phát triển nhất và nghèo nhất. Trong khi đó, nhìn sang khối thịnh vượng chung của Anh, thì ít nhất là tới nay, Nigeria và Nam Phi đã đóng vai trò đầu tàu ở lục địa đen. Nói một cách khác thì khu vực của khối Pháp ngữ một khi được hình thành, chưa biết dựa vào đối tác châu Phi nào để tạo đà tăng trưởng cho các nước ở bên kia bờ Địa Trung Hải. Cầm chắc là trong một tương lai rất dài nữa, động cơ kinh tế của con tàu Pháp ngữ vẫn sẽ là ba quốc gia phát triển nhất, đấy là Bỉ, Canada và Pháp. trở ngại sau cùng liên quan đến ngân sách của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Bởi tới nay, Pháp, Canada và Bỉ là những nhà tài trợ quan trọng nhất. Thế nhưng trước tác động của khủng hoảng kinh tế kéo dài, vừa qua Paris đã thông báo là sẽ giảm 20% khoản đóng góp cho OIF. Điều đó cũng có nghĩa là dù cho dự án xây dựng khối kinh tế Pháp ngữ có hấp dẫn đến đâu đi chăng nữa, thì việc thực hiện cũng không dễ thuyết phục các thành viên. Vào hôm qua, Đảng Cánh Hữu với khuynh hướng dân túy của Thụy Sĩ là Đảng UDC đã tổ chức trưng cầu dân ý và đòi Ngân hàng Trung ương chuyển tất cả các khối lượng vàng ở rải rác khắp nơi trên thế giới về Zurich. Phải chăng là một phần công luận Thụy Sĩ không còn an tâm khi thấy vàng của quốc gia giàu có này bị cất giấu ở hải ngoại? Đảng UDC dân túy cho rằng trong thời gian đầu những năm 2000, chính quyền Bern đã bán rẻ một phần dự trữ vàng của quốc gia với cái giá chỉ bằng 1/3 so với hiện tại. Vì vậy mà đảng này đòi lấy ý kiến của toàn dân để thu hồi lại tất cả vàng của Thụy Sĩ ở mọi nơi về nước. Đảng này ngoài ra cũng đòi Ngân hàng Trung ương phải luôn có trong kho trên đất Thụy Sĩ ít nhất là một khối lượng vàng tương đương với 20% dự trữ của ngân hàng, tức là gấp đôi so với hiện tại. Và để có được một khối vàng tương đương với 20% dự trữ của Ngân hàng Trung ương, thì Thụy Sĩ như vậy sẽ thu tóm đến 50% sản xuất vàng trên toàn thế giới. Như để trấn an dư luận, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ có trụ sở ở thành phố Lausanne đã phải thông báo là hiện nay 70% vàng của cơ quan này hiện vẫn đang được ngủ yên ở Zurich. Và Thụy Sĩ là quốc gia đang làm chủ đến hơn 1.000 tấn vàng, tức là tương đương với 1/6 khối lượng của loại quý kim này trên thế giới. Như vậy, nếu tính theo đầu người, trên tổng số gần 8,2 triệu dân, thì các công dân Thụy Sĩ làm chủ nhiều vàng nhất. Thế nhưng không chỉ có Thụy Sĩ đang quan tâm đến thứ kim loại này, bởi vì cả đảng Mặt trận Quốc gia tại Pháp thuộc khuynh hướng cực hữu cũng đang lên cơn sốt vàng. Thật vậy, chủ tịch của đảng này là bà Marine Le Pen vừa viết thư ngỏ gửi đến Ngân hàng Trung ương Pháp để yêu cầu Paris phải chuyển vàng ở hải ngoại về nước. Đồng thời, đảng Mặt trận Quốc gia Pháp cũng muốn biết liệu rằng nước Pháp đã có đem vàng của mình ra để bảo đảm cho đồng euro khi mà đơn vị tiền tệ chung của châu Âu này đã bị các nhà đầu cơ tấn công hay không. Từ ngàn xưa, vàng luôn là một lá chắn, nếu như không muốn nói đấy là một lá bùa hộ mạng, đề phòng trường hợp nhiễu nhương hay là khủng hoảng kinh tế, và người dân cũng thường có thói quen mua vàng để dự trữ khi có tin đồn đảo chính hay đổi tiền. Trong 2 năm qua, vàng tuy đã mất giá trên thế giới nhưng bỗng dưng đã trở thành một đề tài hết sức tế nhị, và nhiều quốc gia gửi vàng ở hải ngoại nay đã đều lần lượt lên tiếng đòi chúng phải được đưa về quê quán. Đức đã làm điều đó vào năm ngoái, và vừa qua thì Hà Lan cũng đã có quyết định tương tự. 122 tấn vàng của quốc gia này vốn được cất giữ ở Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vừa được chuyển tới Amsterdam. Còn trong lĩnh vực kinh tế, đồng rúp của Nga tuột giá mạnh, một ngày đen tối trong lịch sử tiền tệ của Nga. Giới phân tích đã nhận định như trên trước hiện tượng đồng rúp rơi xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính Nga năm 1998. Trong tháng 11 vừa qua, đơn vị tiền tệ của Nga như vậy đã mất giá 26% so với đồng euro và mất 27% so với đô la. Vào giữa phiên giao dịch hôm nay, tiền của Nga đã mất giá 5% so với đồng đô la và 8% so với euro. Nhiều yếu tố giải thích cho đà tuột dốc không phanh đó. Một là nhu cầu năng lượng của Trung Quốc có khuynh hướng giảm sút trong lúc mà Nga đang kỳ vọng vào đối tác châu Á này để xuất khẩu dầu khí. Moscow xem Bắc Kinh như một ngõ thoát trong lúc đang bị phương Tây trừng phạt kinh tế vì đã can thiệp vào hồ sơ Ukraine. Thứ hai là Nga là một trong những nguồn cung cấp dầu hỏa hàng đầu của thế giới, thế nhưng giá dầu trên thị trường quốc tế đang giảm mạnh, ngân sách của Nga bị thu hẹp lại do dầu hỏa mất giá. Lý do thứ ba là tại hội nghị Vienna vừa qua, tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa đã quyết định giữ nguyên quota sản xuất là 30 triệu thùng dầu một ngày. Quyết định này đã xua tan viễn cảnh đẩy giá dầu lên cao trong ngắn hạn. Điều này càng gây thêm khó khăn cho kinh tế và tài chính của Nga. Giá dầu trên thị trường London và New York hôm nay rơi xuống dưới ngưỡng 70 đô la một thùng.
tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đụng độ lớn giữa cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông. Chính phủ Đài Loan từ chức sau thất bại tuyển cử của Quốc dân đảng. Bắc Triều Tiên mở đợt thanh trừng thứ nhì nhắm vào vây cánh của Jang Song-taek. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu khai mạc tại Lima, Peru. Liên Hiệp Quốc cảnh báo công cuộc chống SIDA vẫn còn dài. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khẳng định thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn. Thưa quý vị, ngay sau đây là một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Một cựu Tổng thống Pháp trở lại sân khấu chính trị, một cựu Thủ tướng Ba Lan lên làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Đức Giáo Hoàng Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ là ba đề tài chiếm các trang chính của báo chí Pháp. Tuy nhiên, phản ứng của dân Hồng Kông và Đài Loan chống lại bàn tay Trung Quốc được phân tích cặn kẽ. Ngay trang đầu, Nhật báo cánh tả Liberation chơi chữ Ipo President để bình luận sự kiện cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đắc cử Chủ tịch đảng UMP bàn đạp để tranh lại chiếc ghế Tổng thống. Với 64,5% phiếu ủng hộ, cựu Tổng thống đã mất đi hình ảnh của Hyper President siêu tổng thống của thời quá khứ và từ nay phải để ý đến đối thủ Bruno Le Maire, tuy là chính khách trẻ và chưa thành danh, đã chiếm được gần 30%. Nhật báo Công giáo La Croix cũng cùng âm điệu thành công của Bruno Le Maire làm Nicolas Sarkozy không thể ca khúc khải hoàn. Cũng cùng nhận định này, Nhật báo độc lập Le Monde mô tả con đường dẫn đến 2017 của Nicolas Sarkozy còn dài. Muốn trở lại Điện Élysée, giai đoạn đầu tiên là phải chấn chỉnh đảng UMP, chữ tắt của Liên hiệp đa số ủng hộ Tổng thống, được thành lập từ thời Tổng thống Jacques Chirac, mà nay bộ phận cánh trung đã tách ra. Tuy thân với phe hữu, Nhật báo Le Figaro cũng phải chạy tựa nhấn mạnh đến những thách thức đang chờ Nicolas Sarkozy, mà những đối thủ nặng ký trong đảng có cùng tham vọng đang giăng bẫy phục kích. Từ cựu Thủ tướng Alain Juppé, người có triển vọng nhất theo các kết quả thăm dò ý kiến hiện nay, đến một cựu Thủ tướng khác là François Fillon, một bạn đồng hành suốt nhiệm kỳ 2007-2012, nhưng bây giờ trở thành đối thủ của ông Nicolas Sarkozy. Nhà báo kinh tế Les Echos phản ánh quan điểm của giới doanh nghiệp cũng cùng nhận định Sarkozy nắm UMP mà không vinh quang, báo hiệu những ngày sắp tới đầy khó khăn.
Liệu là phe dân chủ đã thua trận chiến Hồng Kông? Đây là tựa đề dưới dạng câu hỏi của một bài phân tích trên phần trang quốc tế của tờ Le Figaro. Tác giả bài báo là thông tín viên của Le Figaro từ Bắc Kinh, Patrick Saint-Paul, đặt thêm một loạt các câu hỏi khác như là phải chăng ván cờ đường phố đã kết liễu? Tại sao người dân Hồng Kông bị chia rẽ? Cuộc chiến chưa đánh đã thua trước hay không? Chiến lược của Bắc Kinh là như thế nào? Và câu hỏi cuối cùng là, về lâu về dài thì dân chủ có thắng điểm hay không?
Các chuyên gia mà phóng viên Pháp đặt câu hỏi đều nghĩ rằng phong trào cách mạng qua dù trong giai đoạn 1 đã héo úa. Sau 60 ngày huy động lực lượng dân chủ, cuộc đấu sức có vẻ nghiêng về phía Bắc Kinh hơn. Tuy nhiên, làn sóng bất bình này là một lời cảnh cáo đối với chế độ Trung Quốc. Nếu đa số người dân Hồng Kông muốn chấm dứt chiến thuật biểu tình phong tỏa sinh hoạt kinh tế, thì không một ai, kể cả Bắc Kinh, dự đoán được là phong trào sinh viên học sinh có thể cầm cự lâu dài như thế. Nếu chính quyền Trung Quốc có nhiều công cụ gài đặt tại Hồng Kông để gây chia rẽ giữa dân và phong trào dân chủ, giữa thế hệ già và thế hệ trẻ, thì ngay trong nội bộ phong trào cũng có những bất đồng, do một bên là sinh viên học sinh bồng bột, muốn đánh đến cùng, và một bên là giới giáo chức trầm tĩnh hơn, muốn thay đổi chiến thuật tái chinh phục lòng tin của dân chúng trước khi tìm ra một biện pháp đấu tranh mới, mà mục tiêu sau cùng là buộc Bắc Kinh phải tôn trọng tinh thần tự quyết. Phe thân Trung Quốc chống phong trào dân chủ lý luận là Anh quốc trong suốt thời gian kiểm soát Hồng Kông đã không cho nhượng địa này dân chủ, trong khi Bắc Kinh còn chấp nhận hình thức một quốc gia hai chế độ và bầu cử. Nhưng theo Le Figaro, từ thập niên 1950, Chu Ân Lai đã đe dọa Luân Đôn là mọi động thái dân chủ hóa Hồng Kông sẽ bị Trung Quốc xem là hành động gây hấn, và Bắc Kinh ngầm cảnh báo sẽ động binh can thiệp. Theo tuyên bố của toàn quyền cuối cùng Chris Patten, thì Trung Quốc lo sợ dân chủ sẽ phát triển mạnh tại Hồng Kông một cách không thể tránh được, và một ngày kia Hồng Kông sẽ độc lập như Singapore. Do vậy, chiến lược đối phó của Bắc Kinh là sử dụng các công cụ cài đặt tại Hồng Kông để đánh phá phong trào dân chủ. Thành phần tranh đấu ý thức họ sẽ trả giá rất đắt, bị cấm sang Hoa Lục, không tìm được việc làm ở các công ty bị Bắc Kinh lũng đoạn, mà thành phần này thì rất là đông. Tuy nhiên, nếu cho đến nay sinh viên Hồng Kông chưa thành công buộc Bắc Kinh nhượng bộ, thì về lâu về dài, cuộc chiến này sẽ mang lại quà trái rất nhiều. Chuyên gia người Pháp François Goldman nhấn mạnh, muốn lãnh đạo Hồng Kông được bầu theo kiểu dân chủ Tây Phương, đi ngược lại quan điểm của Hoa Lục là chuyện ngây thơ. Tuy nhiên, một chuyên gia khác ở Hồng Kông là Jean-Pierre Capestan nhắc lại, tuy đây là một cuộc chiến không tương xứng, nhưng cuối cùng Trung Quốc sẽ phải nhượng bộ như đã nhiều lần nhượng bộ trong quá khứ, trong những đợt phản kháng 2003, 2010 và 2012. Trung Quốc ngày nay không thể hành xử như Trung Quốc 1989 đàn áp Thiên An Môn. Tập Cận Bình biết rằng có những giới hạn không thể vượt qua, không thể muốn làm gì làm.
Thông tín viên của Le Figaro tại Bắc Kinh đã kết luận, tuổi trẻ Hồng Kông thành công đặt nền móng cho tương lai và trở thành một tác nhân không thể thiếu. Phong trào cách mạng Hoa Dù làm chính quyền Trung Quốc phải thận trọng hơn trong cách quản trị Hồng Kông và tạo điều kiện cho thành phần xã hội trung lưu cũng như là bình dân thêm can đảm để không khuất phục trước một bộ sậu chính trị chỉ biết tuân theo lệnh của Bắc Kinh.
Nhận định về tương lai Hồng Kông của Le Figaro do một sự tình cờ của thời cuộc được củng cố thêm qua cuộc bầu cử địa phương tại Đài Loan mà phe chính quyền Quốc dân đảng thân Trung Quốc bị cử tri trừng phạt nặng nề. Thua đậm tại 5 thành phố lớn trên 6 làm toàn bộ nội các Đài Loan phải từ chức. Tại Đài Bắc, chính sách tiến lại gần Bắc Kinh đã bị lá phiếu trừng phạt từ của Le Figaro. Trừng phạt bằng lá phiếu tại Đài Loan, người dân lo ngại chính sách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh từ của Le Zico. Theo Le Figaro, chính sách thân thiện với Bắc Kinh của Tổng thống Mã Anh Cửu có thể phải ngưng lại sau khi Quốc dân đảng cầm quyền bị đại bại. Cùng cách cư xử của Hoa Lục đối với phong trào dân chủ tại Hồng Kông làm cho người dân Đài Loan nghi ngờ giả tâm của Bắc Kinh, lời hứa một quốc gia hai chế độ mà Trung Quốc cam kết với Đài Loan chỉ là lời hứa ảo. Người dân Đài Loan rất hãnh diện về nền dân chủ của mình và không bao giờ để Trung Quốc nuốt chửng. Phát ngôn viên Quốc dân đảng phải nhìn nhận là chính sách thân thiện với Hoa Lục không được hậu thuẫn của dân chúng. Nhật báo Kinh tế Liseko qua thông tín viên Gabriel Kreisiong từ Bắc Kinh cũng cùng phân tích bầu cử địa phương tại Đài Loan nhưng tác động đến tình hình quốc tế. Tuổi trẻ Đài Loan xem các thỏa thuận tự do thương mại và dịch vụ với Hoa Lục là vô trách nhiệm và nguy hiểm cho quốc gia. Khi trừng phạt Quốc dân đảng, cử tri Đài Loan khẳng định mối lo âu mất chủ quyền do chính sách của Mã Anh Cửu giảm xung khắc với Bắc Kinh song song với tăng cường quan hệ kinh tế.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vào hôm nay thì người dân Ba Lan rất vui mừng vì một công dân Ba Lan lên làm chủ tịch Hội đồng châu Âu. Nhân vật này lên thay ông Herman Van Rompuy, chính trị gia người Bỉ, vào chức vụ tương đương với tổng thống liên bang, đó là cựu thủ tướng Ba Lan ông Donald Tusk.
Le Figaro nhận định một khuôn mặt Đông Âu đứng đầu Liên hiệp châu Âu, đại diện cho cánh hữu Ba Lan không tự ti mặc cảm, xuất thân từ phong trào đoàn kết, Donald Tusk trở thành nhân vật quan trọng trong bộ ba lãnh đạo tại Bruxelles. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, người Luxembourg và trưởng ngoại giao Federica Mogherini, người Ý. Sự kiện ông Donald Tusk nắm vai trò then chốt này còn phản ảnh thế đang lên của các nước Đông Âu chỉ mới 25 năm sau ngày thoát khỏi chế độ Cộng sản. Đây cũng là thời điểm mà châu Âu đang ấn định lại mối quan hệ với nước Nga phiền toái. Hồ sơ đầu tiên của Chủ tịch Hội đồng châu Âu là Ukraine. Theo Le Figaro, đặc tính của ông Donald Tusk là nói thẳng những gì ông nghĩ. Về cá nhân tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Le Figaro và Lacroix đều nhắc đến một chi tiết có thật. Cách nay 3 tháng, phóng viên quốc tế than phiền nhà chính trị Ba Lan vừa được bổ nhiệm đứng đầu Hội đồng châu Âu, mà nói tiếng Anh bớt quá. Ông chỉ cười và nhận khuyết điểm, cũng như hứa chắc. 3 tháng nữa các bạn sẽ thấy. Đúng vậy, tân chủ tịch Hội đồng châu Âu bây giờ nói tiếng Anh lưu loát. Ở tuổi 57, ông đã sang đảo Malta học tiếng Anh bồi dưỡng cấp tốc trong 3 tháng liền. Chỉ riêng điểm cố gắng này và hiếu học này cũng đủ chinh phục cảm tình của báo chí quốc tế. Đức Giáo hoàng Francisco cúi đầu trước Thượng phụ Chính thống giáo Thổ Nhĩ Kỳ Bartolomeos đệ nhất để nhận phép lành, là bức ảnh trên trang nhất của nhật báo Công giáo La Croix. Cử chỉ khiêm tốn đi đôi với lời kêu gọi của vị lãnh đạo giáo hội La Mã, đoàn kết những người theo đạo Thiên Chúa và đối thoại với tín đồ đạo Hồi. Tinh thần đoàn kết này được nhật báo Lạc Hoa đưa làm tựa lớn như một lời giải thích, mang lại hòa bình cho nhân loại. Trên trang 2 của Le Monde, nhật báo độc lập nhấn mạnh đến lời kêu gọi đoàn kết giữa những người có tín ngưỡng đối diện với đe dọa của nhà nước Hồi giáo, tổ chức cực đoan, nhân danh tôn giáo dùng bạo lực sát hại con người. Le Figaro trong trang xã hội dành một bài phóng sự dài ở một trung tâm bí mật ở ngoài ô Paris, nơi mà các chuyên gia tâm lý tìm cách giúp những thanh niên bị tuyên truyền theo Hồi giáo cực đoan quay về đời sống bình thường. Một cách cụ thể hơn, những thành viên thánh chiến ở Iraq, Syria muốn quay về Pháp sẽ được luật sư trợ giúp. Theo các nhân chứng, tất cả mọi thanh niên này đều ý thức càng ở lâu trong hàng ngũ nhà nước Hồi giáo thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Không chết trận thì cũng bị chặt đầu nếu ý định hồi hương bị tiết lộ. Còn theo Le Monde thì sau những khó khăn ban đầu, tình báo Tây Phương đã có những phương tiện điện tử tinh vi để định vị nơi đóng quân của nhà nước Hồi giáo và gọi máy bay oanh kích. Để tránh thiệt hại, biện pháp đầu tiên là Bộ Chỉ huy của phe thánh chiến ra lệnh cho các thành viên không nên khoe khoang thành tích qua Internet.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Cần một cơ chế bảo vệ những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 25 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trụ sở tại Paris đã ra thông cáo lên án vụ hành hung dã man nhà báo độc lập Trương Minh Đức xảy ra vào ngày 2 tháng 11, 2014. Được trả tự do vào tháng 5 2012 sau khi ngồi tù 5 năm với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, nhà báo Trương Minh Đức vẫn tiếp tục công việc viết báo độc lập, và có lẽ chính vì lý do này mà ông thường xuyên bị sách nhiễu, hành hung, và vụ xảy ra ngày 2 tháng 11 vừa qua tại Thủ Dầu Một là nghiêm trọng nhất. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 26 tháng 11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Trương Minh Đức, kể lại vụ hành hung chồng bà vào ngày 2 tháng 11.
Giờ thì công an họ cứ sách nhiễu gia đình em nhiều lắm. Rồi anh Đức cũng lên Sài Gòn, anh sống chạy không có sống ở nhà nữa. Anh lên Sài Gòn mấy tháng rồi thì hôm đấy là mùng 2 tháng 11 ấy, anh về nhà anh chơi. Nhưng mọi lần thì anh về anh chơi rồi anh lại đi, thì hôm nay anh cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà tại vì tối hôm đó thì anh thấy không có được ổn lên thì anh bỏ thôi, rồi anh đi lên Sài Gòn anh chơi có từ giờ trưa cho tới 8 giờ. Thì khi mà 8 giờ anh bắt đầu anh đi ra để Sài Gòn, khi mà anh bước ra khỏi nhà đi được một khúc thôi thì thấy có hai ba người đi xe Honda theo anh ở đằng sau ấy, thì anh nghĩ là bình thường, mọi lần thì họ theo vậy thì kệ họ cũng chẳng có gì. Khi mà anh đi được hơn 10 cây số rồi thì anh thấy đằng sau có 3-4 chiếc xe chở 7-8 người. Anh thấy theo dõi đông vậy thì bây giờ anh về thì cũng không được, mà anh đi tới thì cũng không nuôi. Rồi anh thấy là cũng khó lòng mà giờ thoát, thì anh tăng tốc độ anh chạy thêm một đoạn nữa thì không còn đường nào. Anh mới rẽ vô một quán cà phê, thì vô quán cà phê đó hôm đó là buổi tối, trời mưa, không có người uống cà phê, chỉ có những người bán thôi. Thì anh chạy thẳng vào trong nó luôn, thì hai người đuổi theo, giật anh vào đó là lôi anh ra đánh. Họ đánh anh tới mức độ anh không còn biết gì hết trơn. Xong mấy người bán quán cà phê người ta mới nói là chờ đánh ở đây nhỡ mà chết người rồi sao. Thì bắt đầu họ lôi ra, họ kéo anh ra từ chỗ nhà vệ sinh ra đằng trước khoảng 10 mấy mét. Rồi bắt đầu họ túm, họ đánh nào 8 người đánh anh, cho lúc mà anh ngóc đầu dậy thì anh thấy cái tên Trung tá Hòa mà hôm 11 tháng 9 mà họ mời anh ra ngoài thị trấn Mỹ Phước đó nằm. Cái ông đó là ông đã đánh anh rồi, lên lúc mà anh tỉnh dậy anh nhìn rõ ràng là ông Trung tá Hòa đấy, cầm cái giỏ của anh mà lấy nón bảo hiểm đánh anh túi bụi hết. Rồi họ lấy cả thùng nước sơn họ đổ lên đầu anh, đổ xuống quần áo. Trong đó người ta đánh anh rất tàn bạo luôn, có nghĩa là anh không còn biết hết. Khi mà họ đánh xong rồi họ giãn ra rồi thì mấy người bảo vệ ở đấy họ mới dìu anh đi vào trong nhà vệ sinh để rửa nước sơn ra. Thì anh mới tỉnh được một tí thì anh mới cho cô chủ quán lấy số điện thoại của em để báo cho em biết. Thì em mới bao chiếc taxi để em đến cái quán em đưa anh bệnh viện Hoàn Mỹ để... Khi mà lên đấy luôn thì là 12 giờ đêm rồi. Bác sĩ cho phòng cấp cứu luôn thì cho tới 1 giờ thì với CT xong và với chụp hình X quang xong, nằm tới 6 ngày rồi về sau ra thì đi dưỡng ở khách sạn. Cho tới 12 ngày thì anh đi tái khám lại. Thì hiện anh bớt được cỡ 80% đi lại được rồi. Cùng 8 tháng 9 đó là anh đã bị nhóm an ninh công an họ đã theo dõi, họ đánh anh ở ngoài Hà Nội rồi. Thì đến hôm 10 em với đón anh về nhà là về Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương. Thì khi mà về nhà được hôm 10 thì tối 11 ngày 12 đấy là công an đến những lúc với cảnh sát họ vô họ kiểm tra xét hộ khẩu đấy là họ với bắt anh ra ngoài công an phường ngoài Mỹ Phước từ 12 giờ đến hôm đó cho tới 1 giờ trưa hôm sau rồi cái tên cũng tá hoàn cũng đá và cạnh tuần anh mấy cái rồi đấm anh nữa là trường hợp có trong vòng 2 tháng rồi thì anh bị đánh 3 lần nữa.
Trong bản thông cáo ngày 25 tháng 11, ông Benjamin Ismail, đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của phóng viên không biên giới, đã tuyên bố các vụ bạo hành của công an nhắm vào các blogger và các nhà báo công dân đang trở nên phổ biến và tiếp tục gia tăng trong mọi vùng của Việt Nam. Gần như chắc chắn đây không phải là hành động riêng lẻ mà là một chính sách khủng bố được thực hiện theo lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này cũng nhắc lại rằng, ngày 5 tháng 11 vừa qua, ngay cả Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn, ông Emmanuel-Lý Batalon cũng đã bị hành hung khi ông đến can thiệp cho blogger Phạm Minh Hoàng đang bị công an mặc thường phục và côn đồ sách nhiễu vào ngày hôm đó. Đúng là trong thời gian gần đây, nhiều nhà hoạt động khác ở Việt Nam cũng bị sách nhiễu hành hung ngày càng nhiều, như trường hợp của gia đình blogger Huỳnh Thục Vi ở Quảng Nam. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 11, Huỳnh Thục Vi giải thích lý do vì sao tình trạng sách nhiễu và hành hung gia tăng như vậy.
Huỳnh Thục Vi và gia đình là một trong những trường hợp nạn nhân trực tiếp của chính quyền Cộng sản Việt Nam bởi chính sách bạo hành và tra tấn của họ. Cá nhân Huỳnh Thục Vi chưa từng bị đánh đập, chỉ bị bắt, bị bỏ đói và bị lôi kéo thôi, chứ không bị đánh. Còn ba tôi, Huỳnh Ngọc Tuấn và em trai tôi là Huỳnh Trọng Hiếu đã từng bị đánh. Ba tôi bị đánh 2 lần và bị gãy, cả 2 lần đều bị gãy xương. Hiện nay thì nhờ người Cộng sản Việt Nam gia tăng thực hiện cái chính sách bạo hành tra tấn của họ đối với tất cả những người bất đồng chính kiến và giới hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, bởi vì họ đang chịu nhiều cái áp lực từ phía chính giới quốc tế cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, nên họ phải tạo ra một cái bộ mặt là tôn trọng nhân quyền, nên họ không thể bắt giam thêm nhiều người. Thực tế cho thấy thì trong năm nay đã có rất ít người bị bắt. Những trường hợp bị bắt chúng ta có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà những trường hợp bị đánh đập thì lại gia tăng, đáng kể gia tăng một cách gây sốc và rất đáng ngạc nhiên. Bởi vậy chúng ta có thể nói rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam đã thay đổi chính sách từ việc bắt bớ chuyển sang việc hành hung. Tôi nghĩ là những nhà hoạt động nhân quyền và giới bất đồng chính kiến Việt Nam cần phải nhận thức rõ ràng để mà chúng ta có những hành động cụ thể đối phó với cái tình huống trên khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam thay đổi chính sách để đối phó với áp lực quốc tế.
Theo chị thì những cái người mà gây ra các hành động sách nhiễu, các vụ hành hung nói trên á, là những thành phần nào? Có phải đó là những công an mặc thường phục cùng với là các côn đồ hay không ạ?
Dạ thưa, họ phần lớn là những côn đồ, họ thường mặc thường phục, bịt mặt và được sự chỉ đạo của một người cũng mặc thường phục, và chính người chỉ đạo đó mới là an ninh, chứ những người ra tay hành động làm những việc nặng nề và dơ bẩn như là ném phân hay là ném nước bẩn, chất bẩn vào nhà người khác. Những người mà trực tiếp hành động như vậy là những côn đồ được thuê thôi, còn những người mà đứng sau để mà sai bảo thì mới là an ninh. Nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ trước nay đều từ chối rằng họ không có làm những chuyện như vậy, tại vì chúng ta, những người hoạt động trên nhân quyền cũng không có cái bằng chứng cụ thể nào về việc họ là an ninh, tại vì họ không có mặc sắc phục khi hành động. Như trường hợp cụ thể gần đây nhất, đối với em trai tôi là Huỳnh Trọng Hiếu, thì khi họ kéo rất là nhiều người vào đập phá nhà cửa của em trai tôi ở trong Sài Gòn, họ chửi bới chúng tôi là sao chúng mày thiếu nợ mà không có trả, chứ họ không nói là vì chúng tôi đã hoạt động đối kháng và bảo vệ nhân quyền. Bởi vậy những người xung quanh chúng tôi, những người hàng xóm ở gần nhà chúng tôi không hiểu gì về những hoạt động của chúng tôi và rất là khó để mà có thể giải bày tâm sự để người ta thông cảm, và rất khó để nêu với quốc tế những cái bằng chứng xác thực về cái chuyện côn đồ được công an sử dụng để mà sách nhiễu, để hành hung những người bất đồng chính kiến ạ.
Vâng, thì khi mà các nhà hoạt động nhân quyền, các blogger như là Huỳnh Thục Vi có dịp gặp gỡ đại diện các sứ quán nước ngoài, nhất là các sứ quán phương Tây, thì chị có trình bày về những vấn đề đó hay không? Và các đại diện sứ quán thì họ có hứa là sẽ can thiệp để ngăn chặn bớt những cái trường hợp sách nhiễu hành hung đó hay không ạ?
Dạ, thưa anh, thưa quý vị khán giả, tôi có liên lạc trực tiếp với các đại sứ quán và tổng lãnh sự phương Tây, và những người đại diện này rất am hiểu về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, và chính họ đã cùng chúng tôi có nhiều cái trải nghiệm về việc chính quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền Ví dụ như một hôm là em trai tôi Huỳnh Trọng Hiếu ra gặp ông Felix Schwartz ở Đại sứ quán Đức. Thì sau khi nói chuyện xong em trai tôi ra về thì an ninh gác cổng Đại sứ quán đã giữ chứng minh lại. Và phía xa xa thì có một xe chở đầy an ninh mặc sắc phục đang đứng đó chờ để mà khi em trai tôi rời khỏi cổng thì lập tức họ đưa lên xe và bắt đi. Khi mà ông Felix thấy như vậy thì ông ta đã trực tiếp đưa em trai tôi ra tận xe taxi để em trai tôi rời khỏi đó. Vì vậy mà Huỳnh Trọng Hiếu trong chuyến đó đã thoát khỏi một cái cuộc hành hung bắt giữ của công an Hà Nội. Có những nhà ngoại giao rất tử tế, họ am hiểu rất nhiều về tình hình Việt Nam và họ có gửi những cái thông điệp cứng rắn đến chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà ở đây có một cái khó khăn, đó là chính sách đối ngoại chung của quốc gia họ. Nên sự tử tế của họ nó ở một cái mức độ giới hạn của cá nhân. Họ chỉ can thiệp cho chúng ta những trường hợp cá nhân như việc ông Felix đưa em trai tôi đến taxi hoặc là ông David bên Đại sứ quán Úc bảo vệ chị thanh niên khi chị bị công an truy đuổi. Chứ nó không trở thành một cái chính sách chung, một cái chính sách cụ thể để đối phó với tình trạng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền. Nhưng mà tôi có thể khẳng định rằng họ hiểu rất rõ. Và gần đây nhất thì ông Tân, tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn đã bị những người mặc thường phục này tấn công. Thì hơn ai hết, chính ông ta và chính những người có vị trí giống như ông ta hiểu rõ rằng những người này phải được sai bảo từ một chính quyền rất là bất hảo.
Vâng, thưa chị Huỳnh Thục Vy, thì dầu sao Việt Nam trong thời gian gần đây đã có những cái cam kết rất là cụ thể về nhân quyền. Chẳng hạn như trong những cái phiên kiểm điểm định kỳ về nhân quyền ở Liên Hợp Quốc thì có một cam kết, đó là có một cái cơ chế đã bảo vệ cho những nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Chúng ta có thể dựa trên cái cơ sở đó để mà vận động quốc tế gây áp lực buộc Việt Nam dần dần tiến tới một cái cơ chế như vậy để mà bảo vệ cho những người giống như là Huỳnh Thục Vy hay là những người khác.
Dạ, thưa anh, thì chính quyền Việt Nam từ trước đến nay đều ký tất cả những cái văn bản về bảo vệ nhân quyền mà quốc tế đưa ra. Nhưng mà thực hiện, họ lại không thực hiện bất cứ cái gì. Trong cái cơ chế UPR mà Liên Hợp Quốc đã đưa ra thì họ đã ký 182 khuyến nghị. Nhưng mà cho tới nay họ chưa có những cái định chế cụ thể, luật pháp cụ thể để bảo vệ và thực hiện các khuyến nghị này. Và tôi tin rằng trong thời gian trước mắt thì họ còn tiếp tục vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng. Chúng tôi là những người bảo vệ nhân quyền, chúng tôi đang cố hết sức mình để vận động chính giới phương Tây, kể cả những người bên hành pháp lẫn luật pháp phương Tây, kể cả những đại diện ngoại giao để nêu rõ cái vấn đề này. Tôi nghĩ rằng một cái công cuộc lớn như vậy, một cái mục tiêu lớn như vậy sẽ không được nhìn thấy, sẽ không được nhận ra trong ngày một, ngày hai, mà phải có những cái nỗ lực tìm kiếm và có những cái bước tiến tìm kiếm ạ.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn blogger Huỳnh Thục Vy.
Dạ, cảm ơn anh Thanh Phương và cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin chào mọi người.
Trong bản thông cáo đưa ra ngày 25 tháng 11, phóng viên Không Biên Giới đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng có những biện pháp gây áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ chấm dứt đàn áp một cách có hệ thống các nhà hoạt động bảo vệ quyền tự do báo chí và tự do thông tin. Quốc tế lại càng có cơ sở để gây áp lực lên chính quyền Hà Nội trên vấn đề này, bởi vì trong kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền tại Geneva vào tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã chấp nhận một số khuyến nghị về việc công nhận, bảo vệ và bảo đảm môi trường hoạt động cho những nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Ngày 26 tháng 11 vừa qua, một buổi tọa đàm về cơ chế của Liên Hiệp Quốc về bảo vệ người bảo vệ nhân quyền vừa được tổ chức tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội. Đến tham dự buổi tọa đàm hôm đó, có khoảng 50 nhà hoạt động nhân quyền trong và ngoài nước, các nhân sĩ trí thức cũng như nhân viên một số đại sứ quán phương Tây. Cuộc tọa đàm đã diễn ra được với số người tham gia nhiều hơn dự kiến, mặc dù công an trước đó đã tìm cách ngăn cản một trong những người tổ chức là tiến sĩ Nguyễn Quang A. Trả lời phỏng vấn RFI từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết.
Cái chuyện sách nhiễu những nhà hoạt động, thậm chí hành hung thì nó đã xảy ra từ lâu. Rất đáng tiếc là sau khi mà Việt Nam đã là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã qua phiên kiểm định định kỳ phổ quát, cái tình hình nó vẫn không được cải thiện, mà trong những ngày vừa qua thì có thể nó lại còn tăng lên. Quốc hội vừa qua thì đã thông qua hiệp ước chống tra tấn. Tôi nghĩ rất là cái sự lên tiếng của công chúng, của dư luận quốc tế để ngăn chặn cái việc trách nhiễu và hành hung này là một cái điều rất là quan trọng, và hy vọng với cái việc tham gia vào cái hiệp ước này sẽ có bước cải thiện nhất định.
Vâng, thì cách đây vài ngày ông và một số người khác có đứng ra tổ chức một cái cuộc hội thảo về vấn đề lập một cái cơ chế để bảo vệ cho những người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Hội thảo này cũng đã gặp rất nhiều khó khăn mới tổ chức được, bởi vì dường như là công an đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản những người tham dự, có phải không ạ?
Đúng là riêng với tôi thì họ đã tiến hành ngăn chặn hết sức là quyết liệt, và những người khác thì tôi không rõ. Nhưng mà cuối cùng thì cái cuộc tọa đàm cũng diễn ra một cách rất tốt đẹp, với sự tham gia của khá đông người vượt quá cái mức mà chúng tôi dự kiến. Và cái cuộc tọa đàm cũng trang bị cho những người bảo vệ nhân quyền những kỹ năng, các cái kiến thức để chống cái việc bạo hành, chống lại những người bảo vệ nhân quyền.
Vâng, thì trong cái cuộc tọa đàm này cũng có đại diện một số sứ quán ngoại quốc. Trong cuộc tọa đàm đó họ có đóng góp ý kiến, có cho biết phía quốc gia của họ thì có những tác động lên chính quyền Việt Nam để ngăn chặn bớt cái tình trạng sách nhiễu và hành hung các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam.
Các đại diện của sứ quán với cái sự hiện diện của họ và bằng những hoạt động của họ trong cái thời gian vừa qua thì đã có cái tác động rất là tích cực để ngăn chặn những cái việc bạo hành chống lại những người bảo vệ nhân quyền. Thực sự tức là những cái cơ chế như thế đã có, và Liên Hợp Quốc cũng có những cái cơ chế như thế. Chỉ có điều những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam chưa hiểu rõ những cái cơ chế đấy, chưa biết những cái kỹ năng và những cơ chế đó để làm sao tự bảo vệ mình cũng như là lên tiếng để ngăn chặn việc hành hung. Qua những cái cuộc thảo luận ở tại cái cuộc tọa đàm đó và những cái cuộc khác, chúng tôi kỳ vọng người dân, bản thân các cái nhân viên của công quyền cũng như là chính những người bảo vệ nhân quyền sẽ có cái hoạt động để bảo vệ họ một cách hữu hiệu.
Vâng, thưa ông Nguyễn Quang A, thì cái vấn đề đặt ra đây là những cái vụ mà sách nhiễu hoặc là hành hung các nhà hoạt động nhân quyền, các blogger đó, thì thường là những người mặc thường phục, thậm chí là che mặt. Vậy thì làm sao có thể chứng minh rằng đó là những cái hành động do phía chính quyền gây ra?
Tôi nghĩ rằng hoàn toàn có khả năng để thu thập các cái bằng chứng. Bởi vì những người đó nếu mà là họ là côn đồ thực, nếu mà chúng ta có hình ảnh, có video, có các thứ này khác để làm bằng chứng thì có thể bằng những cái phương pháp là truy tố những người đấy ra trước pháp luật Việt Nam. Và nếu mà họ lại là người của an ninh thì bằng những hình ảnh đấy rồi ở trên mạng đưa lên để mọi người có thể tìm cách để mà xác minh, nhận dạng họ, lập cái hồ sơ để làm xong cái thủ tục bảo vệ nhân quyền. Thì tôi nghĩ tức là ngay cả trong cái hoàn cảnh như anh vừa nói thì cũng vẫn có thể tiến hành được rất là nhiều thứ. Tất nhiên là cái chuyện như anh nói nó có thể gây khó khăn cho cái việc bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền, nhưng mà điều đấy không có nghĩa rằng chúng ta bó tay mà chúng ta không làm được cái việc gì. Tôi nghĩ rằng có rất là nhiều cách để ngay cả trong hoàn cảnh hết sức là khó khăn như thế vẫn có thể bảo vệ được những người đó một cách hữu hiệu hơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến vấn đề một cơ chế để bảo vệ cho những người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam.
Dạ, xin chào anh.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92130 ici les Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo, và sau đó như thường lệ vào mỗi ngày thứ ba sẽ là tạp chí kinh tế của RFI. Chủ đề ngày mai tập trung nói về châu Âu đang đứng trước thách thức của nạn giảm phát. Mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai.